Sài Gòn thấy cưng, cùng kể chuyện Sài Gòn.
Xin chào các bạn, đây là Minh Phương và chúng ta đang đến với không gian của podcast mang tên Sài Gòn thấy cưng. Và với Sài Gòn thấy cưng này thì Minh Phương cùng với các bạn, chúng ta sẽ cùng tạo nên những kỷ niệm ha, bằng việc là sẽ tâm tình một chút, chia sẻ thật nhiều những điều về Sài Gòn, về thành phố Hồ Chí Minh yêu thương của chúng ta. Các bạn có thể nghe lại chương trình tại fanpage và nền tảng âm nhạc Spotify với từ khóa là Sài Gòn thấy cưng các bạn hen. Dạo này thì bạn Sài Gòn của chúng ta hơi thất thường một chút đúng không ạ? Khi mà mới 5 phút trước thì mình thấy là nắng chen chen, gọi nôm na là muốn bể đầu luôn. Thì 5 phút sau sẽ có ngay một trận mưa xối xả, khiến tụi mình chưa kịp phản xạ, chưa kịp làm gì luôn. À, nếu mà hay như vậy á, thì chúng ta chơi một trò chơi với nhau đi ha, một trò đố vui với Minh Phương nha. Xem như là mình sẽ giải tỏa đi cái trạng thái ương bướng và thất thường của Sài Gòn. Các bạn có đoán được là Minh Phương sẽ đố gì không? Sẽ là Sài Gòn với bạn là gì? Khi mà được hỏi với bạn Sài Gòn là gì thì Minh Phương nghĩ là chắc mọi người sẽ hay ví Sài Gòn như là một ly cà phê sữa đá vậy đó. Khi mà mình trải qua hết những cái vị đắng của cuộc đời thì ở cái hậu sẽ luôn động lại những cái dư vị ngọt nhẹ nhẹ của sữa đặc. À, giống như bạn Minh Phương hay nói, ở Sài Gòn ráng đi làm đi, chịu khó chút đi thì mới giàu được nha. Một người bạn tên Trâm thì cũng đã chia sẻ với Minh Phương về hình ảnh của một Sài Gòn rất là dễ thương. Đó là Sài Gòn như một nồi chè thập cẩm.
Có người hỏi mình đó, nếu mà ví Sài Gòn là một món ăn thì mình sẽ nghĩ đó là món ăn gì? Thì đối với câu hỏi này thì câu trả lời đầu tiên trong đầu mình đó chính là món chè thập cẩm. Món chè thập cẩm thì cho sang vậy thôi, chứ mình vẫn thích nó gọi là chè lộn xộn. Có hai lý do mà để mình nghĩ đến vì Sài Gòn là một món chè thập cẩm hay chè lộn xộn á. Thì đó là, thứ nhất là mình là người thích ăn chè, mình khá thích ngọt và mình cũng khá ghiền nhiều loại chè. Và thứ hai á, cái việc mà lộn xộn hay thập cẩm đó, nó được mình mường tượng đến cái hình ảnh Sài Gòn có rất nhiều người ở nhiều phương đến tại đây sinh sống cũng như là làm việc. Thì cái việc đó nó cũng góp phần nên việc là cái món ăn của Sài Gòn, ẩm thực của Sài Gòn nó cũng đa dạng hơn. Nên đối với mình á, Sài Gòn như là một món chè lộn xộn vậy. Tuy nó lộn xộn nhưng mà mọi thứ kết hợp đều hài hòa với nhau. Nó không có một cái sự đối lập hay đối kỵ nào hết. Mọi thứ đều ngon, đều hòa quyện và đều hài hòa với nhau.
Các bạn ơi, có ai nghe xong mà tự nhiên cái muốn chạy đi mua ngay một ly chè không em? Chứ Minh Phương nghe thôi là thấy rất là thích luôn, tại Minh Phương cũng rất là thích ngọt luôn. Rõ ràng rồi, Sài Gòn thì muôn màu muôn vẻ, nên mà khi mà mình ví với Sài Gòn thì cũng sẽ có muôn hình vạn trạng luôn. Và các bạn sẽ ví Sài Gòn với một món ăn như là bánh mì nè, hay là có bạn thì ví như là một ly cà phê sáng, hay Sài Gòn với bạn sẽ là những tòa nhà cao ơi là cao với đủ ánh đèn. Và còn hình ảnh của những người bán hàng rong đội mưa thì sao nè, những người vất vả đội nắng đội mưa nè, và có khi là có những người lao động nghèo ngủ quên trên chiếc ghế nhựa, đầu tựa và xe đẩy luôn. Nhưng đâu đó vẫn còn một số bạn thì nói rằng là Sài Gòn không hiện đại và ồn ào như thế đâu, mà Sài Gòn lại là những gì xưa cũ, những tiếng rao của hoài niệm, những con hẻm nhỏ, những căn nhà được lợp mái này đã cũ rồi. Bay bổng hơn thì Sài Gòn trong mắt những người đang yêu thì ra sao ta? Minh Phương nghĩ nó sẽ có chút mơ mộng, tương tư. Và mọi người hay bảo là khi yêu thì lúc nào cuộc sống cũng màu hồng mà. Cho nên là những người yêu nhau, những người đang yêu nhìn Sài Gòn thì cũng thấy hồng hồng, tươi tươi.
Mình á, là những câu chuyện về yêu đôi lứa thì Sài Gòn là nơi hội tụ của bốn phương, nên mọi người đến Sài Gòn có cơ hội tìm hiểu được nhiều bạn mới, giao lưu và kết đôi thật nhiều, tạo nên những câu chuyện tình yêu đẹp chẳng hạn. Không, vì mình cũng có một câu chuyện tình yêu cũng có thể coi là đẹp ở Sài Gòn. Cách đây tầm 4 năm á, thì mình gặp được anh. Cũng thật sự trùng hợp á, vì mình ra cũng cùng quê luôn. về cùng quê á, nên tụi mình có nhiều điểm tương đồng và tụi mình nói chuyện với nhau thật là dễ dàng và thoải mái, không dè chừng hay là ngại ngùng điều gì hết. Với một cô bé mới bước chân lên thành phố như mình á, thì anh đã là người giúp đỡ mình rất nhiều. Giúp đỡ ở đây á, không phải là giúp đỡ vật chất, nhưng mà anh là người tâm sự nói chuyện với mình thật nhiều, để mình có thể không học hỏi được nhiều, tránh né những điều ở Sài Gòn mà có thể xảy ra với mình. Và đặc biệt á, là mình không cảm thấy cô độc nên thành phố rộng lớn này. Ngoài lẽ tụi mình bình dị, những điều mà tụi mình trải qua cũng thật sự rất là bình dị. Đó là những buổi tâm sự cả đêm về những chuyện xảy ra hôm nay, mình gặp điều gì, mình có khó khăn gì, hay là anh có khó khăn gì, tụi mình có kể với nhau, tâm sự với nhau. Hoặc là những một buổi hẹn hò xem phim nè, hoặc đơn giản là mình làm những món ăn để cho tụi mình cùng ăn, cùng nói chuyện, cùng tâm sự chẳng hạn. Tụi mình trải qua những điều bình dị nhưng mà thực sự rất vui vẻ. Chỉ tiếc là một điều á, là lúc đó tụi mình không cho nhau một mối quan hệ rõ ràng. Cũng vì điều đó nên là tụi mình dần dần xa cách và đánh mất nhau. Tụi mình gặp nhau cũng 2-3 năm rồi đó, nhưng mà giờ mình cảm giác như là có chuyện là mới xảy ra, những điều tụi mình là mới xảy ra hồi hôm qua, hôm kia, hay là những cái điều rất là gần đây luôn.
Minh Phương từng đọc một cuốn sách có tên là Sài Gòn bao giờ cũng thế của tác giả tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu, thì có một cái đoạn trích như thế này, chúng ta cùng nghe với nhau nha. Sài Gòn với bạn là ai? Là người phụ nữ sang trọng trong tấm áo dài tha thước, hay là ông công chức lịch lãm bộ đồ Tây? Là bác xích lô niềm nở, chị hàng rong nhẹ nhàng lời mời chào? Là người miền Tây lên, hay là người từ miền Trung miền Bắc vào? Thậm chí là giang hồ nơi bến cảng chợ búa, hay là kẻ liều lĩnh cướp giật trên đường phố? Là nơi thu hút và luôn chấp nhận mọi hoàn cảnh, chia sẻ cơ hội cho mọi người sau tất cả những phức tạp, những bất ổn và cả những nguy cơ. Sau cuộc sống gấp gáp ồn ào tựa như vô cảm của một đô thành lớn, người Sài Gòn vẫn dung dị bên ly cà phê mỗi sáng, ly bia vào mỗi chiều, bình thản bên máy tính hay tờ báo ngồn ngộn thông tin. Cần thì vẫn lao ra đường làm ăn, khi bị xe của trật tự đô thị làm khó thì như chị hàng rong vui vẻ mà chạy. Và những người mua ổ bánh mì hay ly cà phê vẫn chờ gặp chị để trả tiền. Và ngày mai, họ vẫn ghé mua như thường lệ để giúp cho một con người, một gia đình. Sài Gòn có bao nhiêu cuộc đời như vậy? Sài Gòn là tất cả, một bức tranh đa dạng, sinh động, khó nắm bắt như những lớp sóng của dòng sông Cửu Long cuồn cuộn từ thượng nguồn đổ về một nước lớn, để rồi lớp phù sa màu mỡ từ từ lắng động nuôi cánh đồng lúa vàng và vườn cây trái ngọt. Từ mọi miền về đến đây làm ăn sinh sống và không ít người được sung túc. Nhưng nếu ai đó trong số những người lỡ dĩ ở lại đây mà không đủ nghĩa tình để nhận ra Sài Gòn như một phần đời của mình, chưa đủ yêu thương để thấy mình cũng là một phần của Sài Gòn, chưa đủ mở lòng để thấy Sài Gòn như một quê hương, thì cũng có sao đâu. Sài Gòn không lấy đó làm điều muộn phiền. Chỉ khi đã đi xa rồi, có người mới nhận ra rằng, à, mình đã gửi lại thành phố một phần của trái tim. Và có phải chăng vì sự đa dạng, vì muôn hình vạn trạng, mà Sài Gòn cũng thu hút cho những ai muốn đến và giữ chân những ai muốn đi và ôm lấy những ai thương lấy Sài Gòn. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với Sài Gòn Thế Cưng ngày hôm nay và hẹn gặp lại các bạn trong những số kế tiếp ha. Sài Gòn Thế Cưng podcast sẽ có hẹn với các bạn vào lúc 20 giờ tối thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Đừng quên hẹn. Và để được nhắc hẹn, để không quên chúng tôi thì quý vị hãy theo dõi trang fanpage Sài Gòn Thế Cưng trên Facebook hoặc là trên Spotify cùng với từ khóa Sài Gòn Thế Cưng. Bạn hẹn. Tạm biệt.
Sài Gòn Thế Cưng. cùng kể chuyện Sài Gòn.